Xin thưa mời Thánh đồng đứng lên. Chúng ta đồng nghe lời Chúa trong Philip đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 11. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình như Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống. Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Xin hỏi Thánh chúng ta một lần nữa đứng lên cầu nguyện Chúa trước khi chúng ta đến với lời Chúa. Kính lạy Ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa về tất cả những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con. Và trong đó sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng con để chúng con được hòa thuận lại cùng Ngài, được làm con cái của Ngài là phước hạnh to lớn nhất mà chúng con đã nhận được. Và đó là cái cớ để chúng con vui mừng, ca ngợi Chúa, để luôn nói về Chúa với mọi người xung quanh. Và những ơn phước tuôn tràn đời sống của chúng con. Và một trong những ơn phước mà Chúa ban chúng con giờ này, chúng con được đến với lời của Chúa. Chúng con kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Linh cảm động trong lòng mỗi chúng con. Để rồi những lẽ thật thuộc linh được mở ra để chúng con nhận biết về Chúa càng hơn. Chúng con yêu mến Chúa càng hơn, hầu việc Chúa đẹp lòng Ngài hơn. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng thì giờ này, dâng mỗi chúng con, dâng hội thánh Chúa trong cái tay quyền năng thương của Chúa. Chúng con cùng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời chúng cùng ngồi. Chúng ta có yêu Chúa không? Sẽ rất là dễ dàng là chúng ta sẽ nói, bởi vì nếu mà không yêu Chúa thì giờ này chúng ta không ở đây. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta đến để chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta sống trong cái mục đích mà Chúa tạo dựng nên chúng ta là thờ phượng Ngài. Và nếu mà hỏi như câu hỏi sáng nay Phước Ân đặt ra là tại sao chúng ta yêu Chúa, thì mỗi người chúng ta có một cái lý do để nói. Và một lý do sáng nay đó là sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta. Chúa đem chúng ta ra cứu linh hồn chúng ta khỏi sự chết, gìn giữ chân chúng ta khỏi vấp ngã, mắt chúng ta khỏi giọt lệ. Và tất cả những điều đó chúng ta kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta có thể chia sẻ hàng giờ, hàng ngày, bằng cả cuộc đời chúng ta, tất cả những ơn lành mà Chúa ban chúng ta. Đặc biệt buổi sáng hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ qua lời của Chúa kinh nghiệm một cái sự tuyệt vời ở trong những cái phước lành của Chúa, trong cái tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta, qua cái phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe ở trong Philip đoạn 2, từ câu 1 cho tới câu 11, từ câu 5 cho tới câu 11. Chúng ta đã học qua cái phần đầu, 4 câu đầu của đoạn 2. Và ở trong cái phần đầu này thì sứ đồ Phao-lô một lần nữa nhắc lại cho các tín hữu ở thành Philip điều gì. Ông nói rằng nếu vậy, ông kêu gọi mọi người, ông bày tỏ tấm lòng. Chúng ta nhớ xuyên suốt cả phần đầu của bức thư, ông bày tỏ điều gì? Cái tâm tình tôi tớ của ông, cái địa vị thánh đồ của mỗi anh em ở thành Philip, hay nói đúng hơn là của mỗi chúng ta. Và rồi cái mối liên kết cái sợi dây liên kết cái tình cảm của ông đối với hội thánh qua cái công việc, cái sự thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành. Và tình cảm, tất cả những tình cảm của ông nó gắn quyện với nhau với hội thánh và trong cái tinh thần, trong cái tình yêu của Đấng Christ dành cho hội thánh. Và ở từ câu 27 thì chúng ta nhớ trước đó thì ông nói cái đời sống của ông đưa cho hội thánh, bày ra cho hội thánh Philip, bày ra cho những người đọc bức thư Philip cái đời sống, cái tiêu chuẩn đời sống của ông là gì. Ông sống là sống cho hội thánh. Nếu tôi còn sống, chúng ta nhớ là ông đưa cái hình ảnh là tôi bị ép giữa hai bề, mà cái ép này nó không phải là khó khăn, mà đó là nó khó xử quá đi. Sống cũng tuyệt vời mà chết cũng tuyệt vời. Chết được về với Chúa, mà sống thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ gây dựng đức tin anh em, để đức tin anh em được lớn mạnh hơn, để vui vẻ hơn ở trong hội thánh Chúa. Duy, cái chữ này tự nhiên ông lật cánh qua một cái. Duy về phần anh em. Phần tôi đã sống, tôi đã bày tỏ tất cả những điều đó. Nhưng về phần anh em, thì ở trong câu 27 ông nói tới một cái vấn đề là anh em phải sống xứng đáng với lại tin lành của Đấng Christ. Mà làm sao? Ông nói một cái nan đề lớn ở trong hội thánh Philip và trong hầu hết các hội thánh Chúa, đó là cái sự hiệp một. Anh em hãy đồng hãy một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành. Hãy hiệp ý với nhau, hãy cùng chung sức với nhau. Và điều đó để ông nói là gì? Để ra một cái bằng chứng của sự cứu rỗi. Nếu chúng ta đã được cứu rỗi, chúng ta được hiệp một ở trong Thánh Linh, ở trong Đấng Christ, thì chúng ta phải một lòng một ý với nhau. Và điều đó là cái điều tất nhiên, bởi vì chúng ta cùng một sợi dây Thánh Linh, cùng sự liên kết ở trong Đức Thánh Linh. Đó là một cái lẽ tự nhiên. Và rồi ở trong đoạn 2 ông nói vậy. Bởi vì tất cả những điều tôi đã trình bày như thế đây, địa vị của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, tình cảm của chúng ta, cái điều chúng ta sở hữu và chúng ta phải có, thì ông nói vậy, nếu ở trong Đấng Christ có điều yên ủi nào. Anh em đã ở trong Đấng Christ, anh em đã sở hữu cái đặc ân được ở trong Đấng Christ, và anh em đã sở hữu cái sự yên ủi, cái sự khuyên nhủ, dạy dỗ, bẻ trách sửa trị của sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong anh em, có sự thông công ở nơi Thánh Linh mà bật ra bằng cái lòng yêu mến và sự thương xót, bằng tất cả những cái hành động cứu giúp mà họ đã làm, tất cả những điều đó họ đã sở hữu, thì anh em phải hãy hiệp ý với nhau, đồng tình, đồng yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Thì chúng ta nhớ rằng thì anh em hãy hiệp ý với nhau ở đây là anh em hãy để cho cái con người mới nó sống động lên trong cuộc đời mình. Anh em không cần phải làm gì hết, chỉ để cho cái con người mới mà Chúa đã cứu cho mình sống lên, hoạt động hết cái năng suất mà Chúa đã ban cho. Và đặc biệt ở trong câu 3, chúng ta nhớ lần trước câu 3, câu 4, Thượng Sơn đã chỉ cho chúng ta thấy rất là rõ cái chữ chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh. Thì ở đây nó không có cái động từ, không có chỗ cho sự tranh cạnh và tìm kiếm hư vinh. Ở trong con người mới không có chỗ cho những cái tìm kiếm hư vinh, những cái ích kỷ, những cái vụ lợi, những cái tranh cạnh. Chúng ta không cần làm. Tự nhiên ở trong cuộc đời của người mới không có chỗ cho điều đó. Và cái vấn đề là chúng ta chỉ chăm vào trong những cái đặc tính của con người mới, đó là tôn trọng người khác hơn, chăm về lợi của người khác hơn. Và đó là những gì mà sứ đồ Phao-lô qua những cái răn dạy ngắn ngủi nhắc cho hội thánh Philip và nhắc cho chúng ta ý thức được rằng chúng ta đã sở hữu một điều rất là cao quý, và chúng ta đang có ở trong con người mới chúng ta những đặc tính rất là cao quý. Và hãy để cho điều đó sống động lên trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Và đừng để cho cái con người cũ nó cứ chồm lên và nó sống ở trong những cái thói quen cũ. Và chúng ta sẽ học tới đây. Nhưng mà đó là những điều mà chúng ta đã học trong lần trước. Và rồi giờ đây khi đã trình bày tất cả những cái điều này, bây giờ ông đưa ra một cái lời khuyên rằng nó ở trong cái mệnh lệnh cách, chúng ta thấy hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Sau khi trình bày tất cả, chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô có một cái cách viết, có cách một cách giải thích, phân tích rất là chi tiết, rất là đặc biệt, rất là sắc sảo, và ông đi từng hết từng các khía cạnh của vấn đề. Ông nói về mặt địa vị, về mặt con người, về mặt sở hữu, tất cả những điều đó xong rồi bây giờ thì ông nói vậy, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy có ở đây đó là một cái từ nói về mệnh lệnh cách để khuyên bảo nài xin, nhưng mà hãy có điều gì? Hãy có đồng một tâm tình. Thử tâm tình ở đây, ở trong bản tiếng Anh nó là có bản thì dịch là have this attitude hay là have this mindset, là có đồng một cái tư duy, có đồng một cái thái độ sống, và trong mà có đồng một cái nhân sinh quan sống. Thì nếu mà đọc ở đây thì riêng biệt thì chúng ta sẽ thấy nhân sinh quan gì, hãy có đồng tâm tình gì, thái độ sống gì. Nhưng mà như chúng ta đã trình bày, chúng ta đã học qua, ông đã trình bày rõ ràng hết thái độ sống của một con người mới, thái độ sống của một con người đã được sở hữu tất cả những đặc quyền đặc lợi mà Chúa đã ban cho chúng ta là những con cái của Ngài. Hãy sống trong tâm tình khiêm nhường, tôn trọng người khác, coi người khác hơn mình, chăm về lợi của người khác. Ở trong phần trước chúng ta nhớ Chúa trong cái phương cách để mà đi tới sự hiệp một thì Chúa đưa ra những cái phương tiện, và rồi trong những phương tiện đó thì nó sẽ bởi những cái phương tiện đó nó bật lên những cái sự phản hồi tự nhiên ở trong con người chúng ta. Và rồi chẳng những thế, Chúa đưa ra những cái nguyên tắc để thực hành. Trong hai cái nguyên tắc để thực hành, thứ nhất là thay thế cái sự mà tập chú của chúng ta, thay thế vào cái thái độ sống của chúng ta, thái độ sống ích kỷ, tranh cạnh hay là tìm kiếm hư vinh, phải được thay thế bằng cái thái độ sống khiêm nhường, quan tâm tới người khác, chăm sóc tới người khác. Và cái thay đổi cái tập chú của mình, cái sự chú, cái sự đầu tư quan tâm trong cái đời sống của mình, thay đổi hướng về người khác hơn là hướng về mình. Và giờ đây đó là cái tâm tình mà ông muốn nói ở đây, hãy có một tâm tình, cái tâm tình của một người đã được Chúa cứu và ban cho một đời sống mới. Đó là tâm tình tôi tớ, tâm tình của những thánh đồ, của những người sống để nhắm tới một cái mục đích của sự phát triển tinh lành và làm sáng danh Chúa. Đó, vấn đề là chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao tôi phải mang cái tâm tình này? Cái tâm tình này có lẽ là để dành cho mấy ông mục sư, mấy ông truyền đạo hay là mấy giáo viên trường chủ nhật, những người nào có tâm tình thì mang thôi, còn tôi tại sao tôi phải sống như vậy? Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, như cái phần đầu mà ông nói ở trong từ trong đoạn 1 câu 21 thì cái yếu tố khiêm nhường nó là cái yếu tố quan trọng nhất ở trong sự hiệp một thuộc linh ở trong hội thánh Chúa. Và hội thánh Philip đã sở hữu tất cả những sự ban cho của Chúa, và cái thái độ sống này nó đã có ở trong những con người mới, thì chúng ta chỉ để cho nó phát huy nó lên, để cho nó tự nhiên nó phát ra. Hãy có một tâm tình, hãy có đồng tâm tình, cái tâm tình mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta thấy là cái sự hiệp một đó, nói đến sự hiệp một thì chúng ta nghe thấy ở nhiều nơi, ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh cái chữ này nó rất là phổ biến, không? Trong những lúc gian khó là người ta kêu gọi nhau đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, các thứ như vậy. Mà thật sự là vậy, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Lúc mà khó khăn gian khổ, hột muối cắn đôi, nhưng mà khi hòa bình đến rồi, khi đã có quyền lợi, khi đã có những danh vọng rồi thì sự đoàn kết nó không còn nữa, mà mạnh ai nấy tranh giành cái quyền lợi của mình. Và đó cũng là cái thực chất của cái hiệp một của thế gian. Bởi vì từ trong sâu thẳm của cái gọi là hiệp một của những người thế gian vẫn là những cái tư lợi, những cái ích kỷ, những cái hư vinh. Với họ nó là vinh hiển vì được ở trên, họ tìm kiếm cái sự vinh hiển, ngồi ở vị trí cao sang và người khác phục vụ mình. Nhưng đối với trong cái nhìn của Chúa, tất cả đều là hư vinh. Và thật sự nó là hư vinh. Có ông nào mà ở đời ở kiếp ở trong cái vị trí đó không? Rồi cũng phải trở về với tro bụi. Tất cả những quyền uy nó tiêu tan hết. Và khi chúng ta trở về, những người nào tin Chúa thì trở về với Chúa, còn không tin Chúa thì trở về với là lửa địa ngục, thì tất cả những điều đó nó vô nghĩa. Nhưng ở trong Chúa nó có khác. Chúng ta thấy ở trong người Cơ Đốc nhân thì cái sự hiệp một ở đây nó là cái yếu tố, để là một cái yếu tố tự nhiên của những người thuộc về Chúa, và nó phải được bộc lên, và từ đó nó tạo nên một cái tinh thần hiệp một ở trong thân thể của Chúa. Chúng ta nhớ ở trong Roma đoạn 12 mà chúng ta đã học qua, ông Phaolô nói đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Và cái chữ đừng làm theo ở trong tiếng Anh là conform, đừng để cho đời này nó nhào nặng mình, nó uốn nắn mình, muốn làm gì mình làm. Mà mình là như vậy, mình phải ý thức ra rằng mình đã được cứu qua một cái đời sống mới, và mình không còn lệ thuộc vào trong cái con người cũ nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhưng mà nhiều khi mình cứ để cho cái thói quen, mình nói là thói quen, nhưng thật sự ra mình không phải làm vậy. Tôi nói thí dụ, trước tin Chúa tôi hút thuốc, tôi bỏ không biết bao nhiêu lần vẫn không được. Nhưng mà khi mà tôi tin Chúa, tôi cầu nguyện Chúa, tôi biết hút thuốc là không đúng, thì tôi cầu nguyện Chúa thì bùm một cái, qua ngày trước ngày sau tôi bỏ được. Nhưng mà cái đó là cái quyền năng của Chúa cho tôi không còn bị nô lệ vô những cái thói quen tội lỗi đó. Nhưng mà rồi á, tôi phải sống ở trong cái con người mới. Chúa đưa tôi vào trong những cái môi trường, và tôi phải ở trong môi trường đó, tôi phải ở trong môi trường của Hội Thánh, tôi phải ở trong môi trường trong sạch, để rồi tôi có thể sống ở trong con người mới. Mà nếu mà tôi vẫn quay trở về với cái lối sống cũ, tôi vẫn tiếp xúc những bạn bè hút sách nhậu nhẹt của tôi, thì tôi đã bị thế gian này nhào nặng tôi, mặc dù tôi đã sống một, Chúa đã ban cho tôi con người mới. Và cái hình ảnh này nó cái ông tôi nhớ tôi đọc một cái bài của ông Max Lucado, ông nói một cái câu chuyện là giống như Cơ Đốc nhân nhiều người giống như là một cái người bị bệnh tim. Cái anh ông này ông bị bệnh tim, và bình thường ông đi làm thì ông tiên ông yếu, ông không có thể nào lên cầu thang được, thì ông phải đi thang máy. Ông đi thang máy hàng ngày vậy, năm rồi này qua tháng nào ông quen rồi. Xong rồi có một cơ may nào đó ông được thay tim, ông trở nên một con người khỏe mạnh. Rồi cái ngày đầu ông đi làm thì ông cũng chung vô thang máy ông đi, tại ông quên ông có trái tim mới. Và rồi ông cứ đi như vậy trong cái thói quen đó. Chúng ta vẫn sống trong cái thói quen cũ, mặc dù chúng ta đã được ban cho một cái con người mới. Cái ông này ông được có một trái tim mới. Lẽ ra tất nhiên một cái đùng một cái ông không thể đi bộ từ dưới lên lầu trên như người bình thường, nhưng mà ông phải đi để rồi dần dần cái trái tim và cái con người ông sẽ phục hồi hòa với nhau để làm một con người khỏe mạnh trở lại. Nhưng mà nếu mà ông cứ bước vô cầu thang máy, ông cứ sống như vậy, tôi có trái tim mới, nhưng tôi sống vẫn như lối sống cũ. Và đó là cái hình ảnh của Cơ Đốc nhân ngày nay. Chúng ta để cho thế gian này nhào nặng chúng ta, mặc dù chúng ta đã được ban cho tất cả những, sở hữu tất cả những điều cao quý nhất. Hãy biến hóa bởi sự biến đổi của tâm thần. Hãy có tâm tình, cái tâm tình của người được cứu. Và đó là cái điều mà sứ đồ Phaolô nhắn nhủ. Các anh không cần phải làm gì hết, bởi vì anh em đã sở hữu tất cả những điều đó rồi. Và một lý do nữa mà chúng ta trả lời cho câu hỏi tại sao tôi phải có đồng tâm tình này. Chúng ta là Cơ Đốc nhân, và cái chữ Cơ Đốc nhân ở đâu ra? Cơ Đốc nhân là cái chữ Cơ Đốc thì là mình dịch trại ra từ cái chữ Chris, vâng, mà người Mỹ gọi là Christian, thì chúng ta là Cơ Đốc nhân. là những người đi theo đấng Cơ Đốc, đấng Christ. Và tôi nhớ là những cái bài học này mình có học, khi đi theo là mình sẽ học hỏi về cách sống, về cái lối sống, cái quan điểm sống, cái nhân sinh quan của người đó. Chúng ta có thật sự là Cơ Đốc nhân không? Sống như những người Cơ Đốc, những người sống đồng một tâm tình với đấng Cơ Đốc. Làm sao để chúng ta có thể sống được như đấng Christ, đấng Cơ Đốc? Làm sao chúng ta có thể sống được như là một người Cơ Đốc? Thứ nhất, phải ý thức được rằng chúng ta có một cái, chúng ta đã được đổi mới. Hãy ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi rồi. Nhớ rằng tất cả những sự cũ đã qua rồi, đừng ôm, đừng níu kéo nó lại. Đừng có vương vấn, lưu luyến tội lỗi cũ của chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ, tôi nói thí dụ trong trường hợp của tôi, thấy thằng bạn cũ quen, tiếc nuối cũng lại, thì sẽ dần dần vẫn sống ở nếp sống cũ, mặc dù Chúa đã đổ huyết ra cứu tôi, cho tôi một cuộc đời mới. Và bởi vì chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải giống Chúa. Và Chúa cũng ở trong văn nhất đoạn 2 câu 6 nói, ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân, nếu chúng ta gọi Chúa, là Chủ, là Thầy của mình, thì chúng ta phải sống như Chúa. Và Chúa dạy dỗ chúng ta, và chẳng những Chúa dạy dỗ, Chúa cho chúng ta sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, đấng yên ủi ở trong lòng chúng ta. Và rồi Chúa cho chúng ta tất cả những năng lực, những khả năng để chiến thắng được. Hãy để cho điều đó sống động lên trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được tâm tình của đấng Christ, tâm tình nhu mì, khiêm nhu, hạ mình, yêu thương người khác. Tôi nói vô rồi tôi quên, cũng thói quen cũ, chưa nói về cái giảng bài. Giờ này xin mọi người lấy giấy ra ghi cái giảng bài vô. Cái giảng bài của chúng ta hôm nay, chúng ta thấy là cái chủ đề của hôm nay là sự hạ mình của đấng Christ. Và ở trong phần thứ nhất, chúng ta thấy đó là khiêm nhu như đấng Christ mà chúng ta đang nói đến. Và ở trong cái phần khiêm nhu thứ nhất thì như đấng Christ, thì chúng ta thấy có hai phần. Là khiêm nhu như đấng Christ ở trong tư duy, trong thái độ của chúng ta. Đó là cái phần mà chúng ta vừa nói qua. Và rồi cái phần thứ nhì đó là khiêm nhu ở trong cộng đồng hội thánh mà chúng ta sẽ nói tới đây. Và phần thứ nhì đó là The Way of Christ. Trong tiếng Anh, The Way of Christ thì chúng ta tạm hiểu đó là kiểu mẫu của đấng Christ, cái con đường của đấng Christ để đi tới sự hiệp một trong cái sự hạ mình. Và nó có 3 phần. Thì phần thứ nhất đó là khiêm nhu từ cõi vĩnh hằng. Phần thứ nhì là khiêm nhu mang lấy hình con người, ở trong câu 7, câu 8 mà chúng ta sẽ học trong lần sau. Và phần sau cùng từ câu 9 tới câu 11 đó là khiêm nhu để vinh quang. Ước ao là không ai bị miss cái chuỗi bài này, bởi vì cái phần quan trọng nhất là cái phần cuối cùng, khiêm nhu để vinh quang. Nếu mà ai miss cái đó là thiệt thòi to lớn. Thành ra chúng ta trở lại với phần 2. Ở trong tiếng Việt của mình á, thì dịch hơi, cái ý nó là như vậy, là anh em hãy có đồng tâm tình, hãy có đồng tâm tình này trong anh em như đấng Christ đã có. Mình đọc thì mình hiểu là như vậy, nhưng mà ở trong tiếng Việt thì không có, nhưng mà tiếng Anh thì có như vậy. Have this man's mindset in yourself. Cái chữ in yourself này là cái số nhiều. Thì chúng ta hiểu rằng không phải nói là anh khiêm nhu, anh hạ mình riêng lẻ từng người, nhưng mà mọi người. Và đó là cái mà ông Phaolô ông nói từ ở trong câu 1, đoạn 1 câu 28. Tôi nhớ như vậy. Xin lỗi, đoạn 2 câu 4 trước đó thôi. Mỗi người trong anh em mỗi người trong anh em hãy như vậy, chớ chăm về lợi riêng mình, hãy khiêm nhu. Cái tư duy này, cái quan điểm sống này phải có trong chúng ta và phải có trong từng thành viên trong Hội Thánh Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái cộng đồng của đức tin, cộng đồng của những người đã cứu, cộng đồng của những người đã sở hữu tất cả những điều đó. Chúng ta sở hữu Đấng Christ, chúng ta sở hữu Đức Thánh Linh và chúng ta sở hữu cả những đặc tính cao đẹp của Ngài. Hãy có đồng một tâm tình đó ở trong anh em như Đấng Christ đã có. Và chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy là không phải là sứ đồ Phao-lô chỉ nói chúng ta, nhưng mà chính ông cũng có một cái thái độ đó. Chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô đoạn nhất đoạn 10, xin chúng ta cùng mở ra Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23-24 để thấy được cái tâm tình của sứ đồ Phao-lô như thế nào. Đoạn 10 Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23, khi mà nói về cái hội thánh Cô-rinh-tô tranh luận với nhau về ăn đồ cúng hay không rồi nọ, ai cũng muốn chứng minh mình là thiêng liêng thì đoán xét người khác trong cái đời sống của họ, thì ông Phao-lô ông giải bài tất cả rồi, ông nói một điều là mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích, mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Và rồi ở trong câu 31 thì ông nói là vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Và trong câu 33 ông nói hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ có thể được cứu. Chính ông làm bằng mọi cách, và ông nói là ông đổ huyết ông ra như là của lễ để làm của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời chỉ vì cho anh em thôi. Miễn sao anh em hiểu được, anh em sống được và anh em đạt được cái điều sở hữu anh em đã sở hữu. Và trong câu 1 của đoạn 11 nói hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi đã bắt chước Đấng Christ. Hãy sống gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Đó là cái mục đích chúng ta sống. Chúng ta sống không phải là vì bản thân mình, chúng ta sống không phải là chỉ vì những người xung quanh, chúng ta chăm về lợi của mọi người xung quanh cho một cái mục đích chung, đó là cái mục đích của Hội Thánh Chúa, để làm sáng danh Chúa, để đem những người hư mất trở về với Ngài, để danh Chúa được cả sáng. Và điều đó cũng ở trong Chúa Giê-xu nữa. Cái thái độ sống, thái độ đó cũng ở trong Chúa Giê-xu mà chúng ta sẽ học đến đây. Hãy đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Cái tâm tình này, cái tâm tình mà ông trình bày và ông ước ao Hội Thánh Chúa phát huy lên những điều họ đang sở hữu, thì chính điều này, chính Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Tâm tình như đấng Christ đã có. Và tâm tình của đấng Christ như thế nào? Ở đây sứ đồ Phao-lô một lần nữa sử dụng cái chữ Christ. Chúng ta ở phần đầu nữa mà chúng ta còn nhớ, ông sử dụng cái danh xưng của Chúa Giê-xu rất là cẩn thận. Có lúc thì ông sử dụng là Jesus Christ và có lúc ông sử dụng là Christ Jesus. Và ở đây một lần nữa sứ đồ Phao-lô sử dụng cái chữ Christ Jesus để nói lên cái địa vị, chức danh của Chúa Giê-xu là đấng được sức dầu. Chúng ta nhớ chữ Christ cũng giống như là chữ Messiah ở trong tiếng Hy Bá, chữ Christ ở trong tiếng Hy Lạp có một cái nghĩa là sức dầu, đấng được sức dầu. Và chúng ta biết là trong cái nghi lễ của người Do Thái, khi một người bước vào trong một cái chức vụ đặc biệt nào đó thì phải được sức dầu. Những tiên tri trước khi bước vào trong chức vụ sẽ được chiếc sức dầu. Các vị vua khi bước vào chức vụ sẽ được chiếc sức dầu. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu trong Cựu Ước thì gọi đấng Mê-si là đấng cứu thế, đấng cứu rỗi là đấng được sức dầu. Và cái chữ Mê-si-a là cái chữ đấng được sức dầu. Đấng Chúa là đấng được sức dầu để làm một cái công tác đặc biệt nhất quan trọng nhất đó là công tác cứu rỗi, đem cái chương trình cứu rỗi đến cho nhân loại. Chính vì vậy ở đây sứ đồ Phaolô sử dụng cái chữ đấng Christ, hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Đấng Christ là ông sẽ giải thích ở phần sau, nhưng khi mà nói đến đấng Christ, đây là một cái đấng cao trọng, đấng được đến từ Đức Chúa Trời, được sự sức dầu, được giữ lấy cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời để làm một công việc rất là cao trọng, và nó ảnh hưởng đến đời sống của mỗi chúng ta. Và đấng đó, đấng cao trọng đó đã để lại cho chúng ta một bài học về sự khiêm nhường. Chúng ta bước qua phần 2, đó là kiểu mẫu của đấng Christ, The Way of Christ, từ trong câu 6 đến câu 11, và hôm nay thì chúng ta chỉ học được ở trong cái phần đầu, đó là câu 6. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, hãy có tâm tình, hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Ở đây tiếng Việt chúng ta dịch cái chữ Ngài vốn, tôi nghĩ rất là hay, để nói tới là một cái sự bản chất mà từ quá khứ cho tới hiện tại, cho tới tương lai. Thí dụ bây giờ tôi nói, chúng ta thấy một người ăn nói hoạt bát, câu cú đâu ra đó, gọn ghẽ, xúc tích rất là hay. Cái anh này nói chuyện hay quá, thì nó, anh ta vốn là nhà văn, hay là anh ta vốn là một thầy giáo. Bản chất anh ta là như vậy, thành ra nó bật ra thành con người như vậy. Hay là khi mà ông Xuân Minh ông tới đây, ông nói về cái cách giảng dạy, sử dụng thời gian của mấy ông mục sư làm ở Đài Truyền Thanh, mà quý vị nhớ không? Bởi vốn họ vốn làm ở trong đài phát thanh, thành ra họ cái chuyện thời gian của họ rất là chi tiết, rất là chính xác. Cái chữ vốn ở đây đó là như vậy, mà ở trong mà nguyên nghĩa nó là một cái động tính từ. Chúng ta biết tính từ là để bổ nghĩa cho cái danh từ, mà thường thí dụ như giờ nói người đẹp không, mỹ nhân, thì chữ mỹ đó là tôi nói mỹ nhân có người nháy lên nha. Mỹ đó là cái tính từ cho cái danh từ nhân, người đẹp. Tiếng Việt của mình thì ngược lại, cái tính từ nằm sao. Nhưng mà ở trong nó có một cái tính từ mà gọi là động tính từ, là cái tính từ nó lấy ra từ cái động từ. Mà thí dụ như bây giờ mình nói cái chữ Đức Chúa Trời yêu thương. Yêu thương đó là đặc tính của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái chữ yêu thương nó cũng là động từ. Và rồi cái động từ đó nó trở nên thành tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ. Thì ở đây cái chữ hiện hữu ở đây á không dịch được, thành ra mà dịch là mà Ngài đã hiện hữu. Nhưng mà thật ra đó là cái chữ bổ nghĩa cho một cái tình trạng mà Chúa đã sở hữu từ buổi ban đầu. Nó là cái động tính từ của một cái động từ ghép, mà có nghĩa là đang và khởi đầu. Cái sự khởi đầu nó cũng đang tiếp diễn. Ngài vốn, Ngài hiện hữu từ buổi sáng thế và vẫn còn hiện hữu ở trong cái tình trạng đó. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Và cái chữ hình ở đây là một cái chữ rất đặc biệt mà chúng ta cần phải biết. Đây là những cái tính lý rất là cơ bản mà chúng ta phải nắm lấy. Bởi vì rất nhiều những cái giáo phái họ bẻ đi những cái một chút đó, để rồi họ làm giảm đi cái thần tính hoặc là cái nhân tính của Chúa Giê-xu. Và điều đó là cái điều chúng ta không thể nào chấp nhận được. Và Chúa Đấng Christ, Chúa Giê-xu của chúng ta là ngôi hai, là Đức Chúa Trời. Và lời Chúa nói rõ ràng điều này, và chúng ta tin là một điều tốt, nhưng mà chúng ta tin phải có cơ sở, và chính lời Chúa cho chúng ta điều này. Ngài hiện hữu, Ngài vốn, cái tình trạng của Chúa nó được lưu từ trong cõi vĩnh hằng. Ngài vốn có hình, và chữ hình này là nói lên, nó có hai chữ hình ở trong tiếng Hy Lạp. Một chữ hình nói về cái bản chất, bản thể, và một chữ hình nói về cái hình thức ở bên ngoài. Mà một cái thí dụ là thí dụ như hình một người đàn ông, thì cái hình đó là một người đàn ông, là cái chữ mà morph là cái hình không thể lúc nào cũng là người đàn ông, là người nam, là con người. Nhưng mà cái chữ mà hình thứ nhì đó là chữ schema, là nói về cái hình nhưng mà nó thay đổi. Thì cái chữ hình đó nói đến thí dụ cũng là một người đàn ông, nhưng mà khi còn nhỏ nó là đứa bé trai, đứa con trai, chàng trai, ông già. Đó, thì cũng là đàn ông, cũng là con người nhưng mà thay đổi theo thời gian. Còn cái chữ kia là cái chữ mà morph là không thay đổi, nói về cái bản chất. Và đó là cái chữ mà sứ đồ Phaolô đã sử dụng để nói đến cái hình của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu. Ngài có hình của Đức Chúa Trời, Ngài có bản chất, có bản thể của Đức Chúa Trời, hoàn toàn Ngài là Đức Chúa Trời. Và nếu có ai có phản bác về cái vấn đề này thì họ phải hiểu ở trong câu này, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Ngài đã là Đức Chúa Trời, Ngài đang là Đức Chúa Trời và Ngài sẽ mãi mãi là Đức Chúa Trời. Và tiếp theo thì Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, xong đây là cái đẹp ở trong Đấng Christ, mà chúng ta là những người ở trong Chúa, chúng ta được cái diễm phúc, được cái hân hạnh, được kinh nghiệm được điều này. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, xong chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chúng ta là những người con người tội lỗi và chúng ta không thể nào hiểu được cái lẽ thật thuộc linh cao vời này. Nhưng mà như ở trong Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói, Chúa đã nhờ hội thánh Chúa để bày tỏ những lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ, không ai hiểu được hết. Và thật vậy, cho đến giờ này chúng ta thấy có những nhà triết học, những người lãnh đạo tôn giáo rất là cao siêu, họ nói những cái điều cực kỳ cao siêu mà mình nghe mình không hiểu, nhưng mà cái điều cơ bản và quan trọng nhất họ cũng không hiểu. Mình mới thấy là mình được một cái đặc ân như thế nào. Sẽ không, nếu Chúa không chọn, nếu Chúa không cho chúng ta được cái đặc ân được là con cái của Ngài, đặc ân được là những chi thể ở trong cơ thể Chúa để được hiểu những lẽ mầu nhiệm được bày tỏ qua hội thánh Chúa, thì chúng ta không thể nào hiểu được lẽ thật tuyệt vời này. Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã hóa thân thành con người và Ngài đã chẳng lấy sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Một lần nữa ông khẳng định lại trong một cái cách thể hiện khác, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, xong Ngài chẳng lấy sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài có hết tất cả mọi bản chất, bản thể, những cá tính, những thẩm quyền, năng quyền của Đức Chúa Trời. Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Và chữ bình đẳng cũng được nói ở trong cái số nhiều. Và mọi mặt của Đức Chúa Trời đều có ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, ở trong Đấng Christ. Và Ngài hoàn toàn là một Đức Chúa Trời, nhưng cái điều Chúa đã làm và chúng ta được kinh nghiệm, và điều mà chúng ta, đó là một cái cớ để chúng ta cảm tạ Chúa trong ngày hôm nay cũng như trong suốt cuộc đời chúng ta. Ngài không nắm giữ điều đó. Và cái chữ nắm giữ là một cái chữ có vẻ hơi khó hiểu, tại vì ở trong nguyên văn nó là giật lấy, giành lấy bằng cái sự cố gắng, bằng cái như là vũ lực vậy đó. Mà bản dịch King James, nếu tôi nhớ không lầm, King James thì dịch lại chữ robbery, giật lấy. Ngài không coi cái đặc quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời là cái điều nên giật lấy. Thì khi đọc thì mình cũng hơi khó hiểu tại sao sứ đồ Phao-lô sử dụng cái chữ mạnh bạo như vậy. Giật lấy, không chỉ Chúa không nắm giữ thôi, nhưng mà Chúa không coi cái đặc quyền đó, cái sự bình đẳng với Đức Chúa Trời đó là cái điều nên bám ghì lấy. Thì ở đây chúng ta thấy là thật sự trong những phần tới thì chúng ta sẽ thấy được con đường mà Chúa hạ mình như thế nào. Chúa dần dần đi xuống đến tận cùng của một con người, để ở trong phần cuối cùng cho thấy để được vinh hiển. để chương trình của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là ngày điểm đầu tiên là ngài không nắm giữ, ngài không bám lấy những cái đặc quyền ngài có. Mà tôi nghĩ sứ đồ Phaolô sử dụng cái chữ ôm ghì này lại, nó có thể nặng hơn cái chữ là giật lấy cái điều đó, để nhắc cho mỗi chúng ta Chúa có một cái đặc quyền cao trọng, Chúa có một vị trí cao sang nhất ở trong toàn cõi vũ trụ này. Chúa có tất cả và Chúa có cả cái quyền để giữ tất cả những điều đó, nhưng ngài đã không nắm giữ điều đó. Còn chúng ta đang nắm giữ điều gì? Câu hỏi đó tôi để dành cho mỗi người chúng ta. Cái điều gì chúng ta nắm giữ? Và ở trong cái sự hiệp một ở trong hội thánh Chúa, cái điều gì mà chúng ta đang nắm giữ để rồi sự hiệp một của hội thánh bị phá vỡ? Nếu chúng ta đọc lại cái lời khuyên răn của sứ đồ Phaolô ở trong phần 4 câu đầu thì chúng ta thấy là: thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Chúng ta có sống trong sự tranh cạnh, có đeo đuổi những hư vinh hay không? Dễ dàng lắm chứ, chúng ta nói hư vinh đâu, tôi khiêm nhường, đâu có hư vinh. Nhưng mà nếu mà có điều gì phật ý mình, nếu mà có một cái điều gì làm bẻ mặt mình, mất đi cái sĩ diện của mình, mình có thấy khó chịu không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy chính Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng Chí Thánh, ngài không thể nào chấp nhận được tội lỗi. Mà chúng ta thấy rằng ở trong vườn Ê-đen, chính bởi điều đó mà ông Adam và bà Eva phải ra khỏi miền vườn Ê-đen. Không phải tội lỗi là không thể nào có được sự liên kết hòa bình lại được cùng Đức Chúa Trời. Chúa không chấp nhận dù một tội rất nhỏ mà Chúa phải bỏ đi tất cả để đến thế gian này để làm con người, cái con người tội lỗi đó, để gánh tất cả những tội lỗi chúng ta. Mà trong Ê-sai nói ngài mang những cái lằn roi, từng cái lời sỉ vả, những bệnh tật, những tội lỗi chúng ta trên vai ngài, để chúng ta nhận được sự công bình ở nơi Chúa. Ở trong mùa chúng ta đang ở trong mùa tạ ơn và mùa Giáng sinh, tôi ước ao là chúng ta sẽ về đọc lại phân đoạn Kinh Thánh này để cảm ơn Chúa về những điều gì mà ngài đã làm cho chúng ta. Hôm nay chúng ta học một cái điều đầu tiên, đó là ngài đã không nắm giữ. Ngài không chỉ nhìn về lợi riêng của mình mà buông ra để bắt đầu một cái tiến trình cho sự hạ mình, rời thiên cung, làm con người để gánh hết tội lỗi của chúng ta. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra và đọc phân đoạn này, và đợi mỗi người chúng ta chiêm nghiệm từng lời mà lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta. Hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi, thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Giờ này xin chúng ta cùng một hai người nhóm lại với nhau. là cầu nguyện cho nhau, nêu ra những nan đề, những cái điểm gì mà chúng ta chưa từ bỏ được, những điểm gì mà nó làm cho cái con người mới ở trong cuộc đời chúng ta không bật lên được, sống động lên được, để chúng ta có thể trở nên giống Chúa ngày càng hơn. Chúng ta sẽ cầu nguyện dâng lên cho Chúa và cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày tâm tình của Chúa sẽ tràn đầy ở trong đời sống chúng ta, giống Chúa càng hơn. Và sau đó chúng ta sẽ hát ca ngợi Chúa và bước vào sự thông công và cho lễ tạ ơn.